Đấy cũng chính là bối cảnh của một Maccabê. Chúng ta biết là năm ba con số ba đó, thì là Alexander Đại Đế đã chiếm lĩnh cả một cái vùng đất từ đông sang tây. Ông ta trở thành một Alexander Đại Đế nổi tiếng lừng danh rất là trẻ tuổi. Nhưng mà chỉ 32 năm sau, ông chết. Và cái đế quốc rộng lớn của ông như thế, tức là khoảng chừng năm 300, thì ông đã chết. Và khi ông chết như vậy thì đất nước của ông nó quá rộng, cho nên bắt đầu nó chia năm xẻ bảy ra. Một vùng Ai Cập lại có một người ông vương hầu khác, ở vùng Syria, Palestine lại có một vương hầu khác với những thủ đô khác. Chúng ta thấy cái đế quốc ông lại bắt đầu phân đôi phân ba. Và lúc bấy giờ Syria là cái vùng mà cái ông mà nó, ông vua đó, Syria đó, thì quản trị luôn cả cái vùng của người Do Thái Palestine. Mà cái ông vua mà chúng ta thấy ở trong Maccabê nói đến là ông vua Epiphani ha. Chúng ta thấy rằng là đấy, cái ông vua đấy. Bây giờ tôi mời anh chị em chúng ta đọc mấy cái tít. Chúng ta dở qua cuốn sách một Maccabê. Chúng ta mở Maccabê, chúng ta sẽ thấy là thứ nhất là có lời mở đầu. Cái phần thứ nhất là có lời mở đầu. Thì chúng ta thấy có những cái tựa lớn đó. Chúng ta thấy có vua Alexander và các tướng kế vị. Sau đó chúng ta thấy vua Antiocho Epiphane đưa văn hóa Hy Lạp vào Israel. Đấy. Như vậy thì rõ ràng ở đây có một cái cuộc tiếp xúc giữa nền văn hóa Do Thái và nền văn hóa Hy Lạp. Với cuộc chiến thắng của Alexander Đại Đế thì văn hóa Hy Lạp lan từ đông sang tây. Và cứ theo năm tháng, cái ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp càng ngày càng sâu đậm ở trên đất nước bị trị, trong đó có Do Thái. Rồi chúng ta thấy rằng là khi mà đặt ở dưới quyền của ông vua đó, thì chúng ta thấy ông ta kiến thiết như thế nào. Rồi ông ta thiết lập nền phục tự ngoại giáo, trang 730, cái tựa lớn. Chúng ta thấy như vậy thì rõ ràng cùng với nền văn hóa Hy Lạp thì họ mang theo cả tôn giáo Hy Lạp vào đất nước này. Như vậy thì cùng với một chế độ chính trị, cùng với một nền văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo khác thấm nhẫm vào cái nhải đất của người Do Thái. Thế rồi khi mà người Do Thái lúc bấy giờ tiếp cận với một nền văn hóa thì có nhiều người đó hồ hởi với những cái văn minh mới, với những tiến bộ mới, và có nhiều người chạy theo cái mới. Và có nhiều người chạy theo cái mới đến nỗi những người giữ truyền thống thì lo ngại. Chúng ta thấy rằng sợ mình sẽ mất gốc, sợ mình sẽ mất đi cái bản sắc dân tộc của mình, và cuối cùng mình sẽ bị lai căng. Rồi mình sẽ không còn giữ được truyền thống đức tin của cha ông. Và vì thế mà nó xảy ra là cái sự chia rẽ nội bộ. Có người thì là gọi là xính với những cái gì ở bên ngoài tới, xính với một nền văn hóa, một nền văn minh mới, cho nên chạy theo nền văn hóa văn minh ấy và chịu ảnh hưởng cả những tôn giáo của họ. Còn một nhóm khác thì lại chủ trương bảo vệ truyền thống của cha ông và chống lại những người anh em của mình, đồng thời chống luôn cả lệnh của vua nữa. Chúng ta thấy nó gây ra sự chia rẽ nội bộ vì đối diện tiếp cận với một nền văn hóa và một tôn giáo xã hội khác. Đấy là vấn đề của họ đó, mà nó cũng là vấn đề của chúng ta ngày hôm nay. Thế bây giờ họ sẽ làm gì? Họ sẽ làm gì với những cái mà thần ngoại ngày hôm nay được phát triển ở đây? Thậm chí có lúc mà ông vua đó, ông đã từng chiếm đền thờ, rồi ông vào trong đền thờ, ông làm mọi sự ở trong đền thờ, ông đặt nhiều thần tượng khác cúng bái ngay ở trong đền thờ. làm đền thờ bị ô uế, rồi ông bắt bớ, ông giết những người vì niềm tin thì như thế nào? Thì chúng ta chỉ cần đọc, chúng ta đọc cái chương 2 thì chúng ta thấy là ông Matthew khơi dậy cuộc thánh chiến. Đứng trước là một nhóm người như là ông đứng trước mà thấy dân chúng đau khổ như vậy, thì ông Matthew và con cháu của ông khơi dậy một cuộc chiến, gọi là cuộc thánh chiến. Chúng ta mở tiếp cái chữ số 3. Thì sau khi mà ông chết đi rồi, thì con của ông là Judah thay cha. Rồi Judah chúng ta thấy làm thủ lãnh Do Thái được một thời gian, thì chúng ta thấy ông lại bị tử trận. Và cuối cùng chúng ta thấy có ai nữa? Jonathan. Rồi sau đó Jonathan cũng tử trận. Cuối cùng là Simon. Simon lên cái số 4 La Mã của trang 749 là Jonathan làm thủ lãnh và thượng tế, và ông coi như là người lãnh đạo dân Chúa luôn. Rồi cái số 5 La Mã chúng ta sẽ thấy ông Simon. Ông Simon ông ta sẽ thay cho Jonathan để lãnh đạo dân của Chúa. Ông thứ 5 ông Simon làm thượng tế và thủ lãnh dân Do Thái. Và cái đoạn kết chúng ta thấy rằng là sau đó ông Simon ông cũng mất. Và cuối cùng sách kết thúc ở chỗ là con ông là Gioan tiếp tục cuộc đấu tranh của cha không được ghi trong sách này. Chúng ta thấy không? Như vậy thì cái thời điểm mà của ông Simon làm thủ lãnh đó là năm 1043 cho đến 34. Còn Jonathan thì làm từ năm 160 đến 143 trước công nguyên ở trang 749. Và ông Judah Maccabe thì làm từ năm 166 đến năm 160 ở trang số 3 đó, thì chúng ta thấy là năm 63.